Năng lực của lòng sùng kính.
Như Phật đã dạy về các vị Phật đã giác ngộ, không ai là không nương vào một bậc thầy. Ngài còn dạy, chỉ nhờ lòng sùng kính mà thôi, ta có thể thực chứng chân lý tuyệt đối. Chân lý tuyệt đối không thể thực chứng được trong phạm vi cái tâm thường ngày. Và tất cả truyền thống trí tuệ lớn đều dạy con đường để vượt ngoài tâm thường ngày là trái tim. Con đường của trái tim là sự sùng kính. Dingo Khenpa Rinpoche nói, chỉ có một cách duy nhất để đạt giải thoát giác ngộ, đó là theo một bậc thầy chân thực. Thầy là vị hướng đạo giúp ta vượt biển sinh tử. Như mặt trời mặt trăng phản chiếu trên mặt nước lặng trong, ân phước chư Phật cũng luôn luôn hiện diện cho những người có lòng tin tuyệt đối. Ánh sáng mặt trời rơi khắp, nhưng chỉ nơi nào có kính hội tụ thì mới đốt được cỏ khô. Khi những tia sáng bao la của tâm Phật từ bi được hội tụ vào tấm gương lớn của lòng tin và sự sùng kính, thì ngọn lửa ân phước sẽ cháy bùng trong bản thể bạn. Vậy thì điều cốt yếu là biết được sùng kính thực sự có nghĩa là gì. Đó không phải là sự tôn thờ vô ý thức, không phải là bỏ hết trách nhiệm đối với chính bạn, tuân theo một cách mù quáng sự bốc đồng của một người khác. Sùng kính chân thực là một sự luôn sẵn sàng đón nhận chân lý không gián đoạn. Sự sùng kính ấy có gốc rễ trong niềm tri ân kính phục, nhưng sáng suốt và có trí tuệ, có căn cứ. Khi bậc thầy có thể khơi mở cái tâm sâu xa của bạn, làm cho bạn thấy được tự tính của tâm, thì trong bạn nổi lên một niềm tri ân hoan hỷ đối với người đã giúp bạn thấy được. Vì sự thật mà bạn thấy là những gì mà bậc thầy thể hiện trong con người, trong giáo lý và trong trí tuệ của thầy. Cảm giác chân thực tự nhiên ấy luôn luôn có gốc rễ trong kinh nghiệm nội tâm, và chỉ điều này mới được gọi là sùng kính. Tạng ngữ là mo gu. Mo gu nghĩa là khao khát và kính trọng. Kính trọng thầy, niềm kính trọng càng tăng khi bạn càng hiểu bậc thầy là ai, và khao khát những gì mà thầy có thể khai thị cho bạn, vì bạn đã biết thầy chính là gạch nối của tâm bạn với chân lý tuyệt đối, hiện thân của tự tính chân thực trong bạn. Dingo Rinpoche nói, lúc đầu sự sùng kính này có thể chưa tự nhiên, nên ta phải dùng một số kỹ thuật để giúp ta có được sự sùng kính. Điều chính yếu là phải luôn luôn nhớ những đức tính tuyệt hảo của vị thầy, nhất là lòng tử tế của vị ấy đối với ta. Nhờ liên tục phát sinh niềm tin tưởng tán thán vị thầy, tận tụy với thầy, mà sẽ có ngày chỉ cần nhớ tên hay nghĩ đến vị ấy cũng đủ dừng lại mọi vọng tưởng của ta, và ta sẽ thấy vị ấy như chính là Đức Phật. Thấy thầy không phải như một con người mà như chính Đức Phật, đó là nguồn gốc của ân phước lớn nhất. Padmasambhava nói, sùng kính tuyệt đối đem lại ân phước lớn lao, không hoài nghi đem lại thành công mỹ mãn. Những người Tây Tạng biết, nếu bạn xem thầy như Phật thì bạn sẽ nhận được phước của Phật, nhưng nếu bạn xem thầy như một con người thì bạn chỉ được phước của con người. Vậy, nếu muốn nhận được năng lực chuyển hóa trọn vẹn của lời dạy của bậc thầy, thì bạn phải khơi mở trong chính mình lòng sùng kính lớn lao nhất. Chỉ khi bạn xem thầy như Phật, thì một nền giáo lý như của Phật mới đến với bạn từ tâm giác ngộ của bậc thầy. Nếu bạn không thể xem thầy như Phật, mà chỉ xem như con người, thì không bao giờ có được ân phước trọn vẹn, và ngay cả nền giáo lý vĩ đại nhất bạn cũng không thể đón nhận được. Càng tư duy về sự sùng kính và vai trò của nó trong tri kiến về giáo lý, tôi càng nhận thức sâu xa rằng Đó cốt yếu là một phương tiện thiện xảo để làm cho chúng ta dễ hấp thụ chân lý mà thầy truyền dạy. Những bậc thầy không cần sự tôn thờ của chúng ta, nhưng có xem bậc thầy như Phật sống thì ta mới có thể lắng nghe thông điệp của giáo lý và nhất nhất tuân theo những chỉ giáo của họ. Như vậy, có thể nói sự sùng kính là cách thực tiễn nhất để có niềm tôn trọng tuyệt đối và do đó mở lòng ra để đón nhận giáo lý mà bậc thầy truyền đạt và thể hiện qua con người của họ. Càng sùng kính, bạn càng mở lòng ra đối với lời giảng dạy và bạn càng mở lòng ra thì giáo lý càng có nhiều cơ hội để thấm vào tim óc bạn và nhờ vậy phát sinh một sự chuyển hóa tâm linh toàn diện. Vậy, chỉ nhờ xem thầy như Phật sống mà tiến trình thành Phật của bạn có thể thực sự bắt đầu và hoàn tất. Khi tâm trí bạn đã hoàn toàn mở ra trong niềm hân hoan, ngạc nhiên, biết ơn đối với sự mầu nhiệm là hiện diện của bậc thầy, hiện thân của giác ngộ, thì khi ấy, dần dà trải qua nhiều năm, có thể xảy ra sự truyền thừa từ tâm trí tuệ của bậc thầy sang tâm của bạn, mở ra cho bạn thấy ánh quang dinh của Phật tính nơi chính bạn, và cùng với Phật tính ấy là ánh quang dinh của toàn vũ trụ. Tình sư đệ thân thiết sâu xa nhất ấy trở thành một tấm gương phản chiếu mối tương quan của người đệ tử đối với cuộc đời và thế giới nói chung. Bậc thầy trở thành hình ảnh cốt cán trong sự thực hành tri kiến thuần tịnh. Cao điểm của nó là khi hành giả thấy một cách trực tiếp không còn chút nghi ngờ nào. Thầy là Phật sống, lời thầy là Phật ngôn. Tâm thầy là tâm giác ngộ của tất cả chư Phật. Mỗi hành động của thầy là một biểu hiện của Phật hạnh. Chỗ thầy ở là cảnh giới Phật, và ngay cả những người xung quanh thầy là ánh sáng do trí tuệ của thầy chiếu ra. Khi những nhận thức như vậy càng ngày càng hiện thực và vững chắc, thì phép lạ trong tâm mà hành giả đã trông ngóng từ bao đời kiếp có thể dần dần xuất hiện. Hành giả khởi sự thấy một cách tự nhiên rằng mình, vũ trụ và tất cả hữu tình trong đó đều trong sáng toàn hảo một cách tự nhiên. Thế là cuối cùng, hành giả đang nhìn vào thực tại với chính con mắt của mình. Bậc thầy như vậy là con đường, là phiến đá thử vàng mầu nhiệm để phát sinh một chuyển hóa toàn diện của mọi nhận thức nơi người đệ tử. Sự sùng kính trở thành phương thức nhanh nhất, giản dị nhất và thuần tịnh nhất để trực ngộ bản tâm và vạn pháp trong vũ trụ. Càng tiến trên con đường này, ta thấy tiến trình ấy hỗ tương duyên sinh một cách kỳ diệu. Khi chúng ta cố liên tục phát sinh lòng sùng kính, sự sùng kính ta có được ấy lại phát sinh ra ánh sáng của tự tâm ta. Sự thấy được ánh sáng tự tâm lại làm cho ta tăng lòng sùng kính đối với bậc thầy đã khơi niềm cảm hứng cho ta. Như thế là sùng kính luôn phát ra từ trí tuệ. Sùng kính và kinh nghiệm về bản tâm trở thành một thực thể bất khả phân và gợi cảm hứng lẫn nhau. Thầy của Patrun Rinpoche là Jigme Gyanwe Nyugu. Trong nhiều năm ngài nhập thất trong một hang động, một ngày kia khi ngài ra ngoài, mặt trời đang đổ xuống, ngài nhìn lên trời, thấy một đám mây đang di chuyển về hướng mà Jigme Lingpa, bậc thầy ngài đang cư trú. Ngài nghĩ trong tâm, thầy ta đang ở nơi kia, và một niềm khát ngưỡng và sùng kính dâng trào trong tâm ngài, mãnh liệt tới nỗi ngài ngã quỵ. Khi ngài tỉnh dậy, toàn thể tâm giác ngộ của bậc thầy đã được truyền sang cho ngài, và ngài đạt đến trình độ chứng nhập cao nhất, gọi là diệt tận định. Dòng ân sủng. Những câu chuyện về năng lực của lòng sùng kính và ân phước của Bậc Thầy không phải là những chuyện chỉ có trong quá khứ. Trong một con người như Khandro Charing Chotron, bậc nữ đạo sư của thời đại chúng ta, ta có thể thấy được kết quả sự tu tập và sự sùng kính sâu xa đối với Bậc Thầy là như thế nào. Tính khiêm hạ, giản dị của bà. Trí tuệ trong sáng của bà được mọi người Tây Tạng tôn kính, mặc dù bà cố hết sức ở lại trong bóng tối, không bao giờ xuất đầu lộ diện. Bà sống cuộc đời khổ hạnh ẩn cư của một hành giả tu thiền quán ngày xưa. Tôi thường nghe Khandro nói nhiều lần rằng nếu liên hệ của bạn với thầy bạn được giữ thật sự trong sáng thì mọi sự trong đời bạn sẽ tốt đẹp. Cuộc đời bà là điển hình cảm động nhất về điều này. Sự sùng kính đã làm cho bà thể hiện được tinh hoa của giáo lý và tỏa chiếu cho người khác ánh sáng ấm áp của tinh hoa ấy. Khandro không giảng dạy một cách trịnh trọng. Kỳ thực, bà không nói nhiều, nhưng điều gì bà nói thường rõ rệt một cách sâu xa đến nỗi nó trở thành lời tiên tri. Lắng nghe bà tụng lên những lời kinh hay thực tập thiền định với bà, bạn cảm hứng được sâu xa tận tâm để. Ngay cả khi đi dạo với bà hay chỉ ngồi với bà, ta cũng cảm thấy như được tắm trong niềm hỷ lạc mãnh liệt của sự hiện diện ấy. Vì Khandro rất dè dặt và vì sự vĩ đại của bà nằm ở tính bình dị, nên chỉ có người nào thực sự trí tuệ mới thấy được bà là ai. Chúng ta sống trong một thời đại mà chỉ những người phô trương mình ra lại thường được thán phục nhiều nhất. Nhưng chính trong những người khiêm cung như Khandro mà chân lý đang sống thực sự. Nếu Khandro có bao giờ đến giảng dạy ở Tây Phương, bà sẽ là một bậc thầy toàn hảo, bậc nữ đạo sư vĩ đại nhất, người nhập thể được một cách huyền nhiệm toàn triệt, đức từ bi và trí tuệ của Tara. Tâm bi mẫn có tuệ giác được thể hiện qua thân hình một nữ nhân, có năng lực chữa trị tâm linh. Nếu tôi phải chết mà có Khandro tiếp nối thì tôi sẽ cảm thấy tin tưởng và an tâm hơn bất cứ bậc thầy nào khác. Tất cả những gì tôi thực hiện được đều là nhờ sùng kính các bậc thầy. Càng ngày tôi càng ý thức rõ với niềm úy phục rằng những ân sủng của các bậc thầy đang làm việc qua tôi. Tôi không là gì nếu không có sự ban ân của thầy. Và nếu có điều gì tôi làm được, thì đó là làm một nhịp cầu giữa bạn và các bậc thầy. Nhiều lần tôi đã nhận thấy rằng khi tôi nói về các thầy tôi trong các buổi giảng dạy, thì lòng sùng kính của tôi gợi cảm hứng nơi những người nghe. Và trong những giây phút kỳ diệu ấy, tôi cảm thấy các thầy tôi đang hiện diện, đang ban ân phước và mở những trái tim của các học trò tôi cho họ thấy được chân lý. Tôi nhớ ở Sikkim vào thập niên 1960, sau khi thầy Tramyang tôi chết không bao lâu, Dingo Khenshe Rinpoche đang làm một loạt dài những lễ quán đảnh thuộc giáo lý của Padmasambhava có thể kéo dài nhiều tháng. Nhiều bậc thầy đang ở trong một tu viện trên ngọn đồi phía sau thủ đô Gangtok và tôi đang ngồi với Khandro Charing Chotron và Lama Chokden, phụ tá của thầy Tramyang Khenshe và là một thầy nghi lễ. Chính vào lúc ấy, tôi kinh nghiệm được sự thật về cách làm thế nào một bậc thầy có thể truyền phúc lạc của tâm giác ngộ cho đệ tử, truyền tâm ấn. Một ngày, Dingo Khenshe Rinpoche giảng dạy về sự sùng kính và nói về thầy Tramyang Khenshe của chúng tôi. Những lời lẽ của ngài lúc đó thật cảm động, tuôn ra từ tâm ngài như dòng thác hùng hồn và đầy thi vị tâm linh. Khi nhìn thầy Dingo Khenshe Rinpoche và lắng nghe thầy nói một cách mầu nhiệm, tôi nhớ lại phong thái của chính thầy Tramyang Khenshe những lúc thầy giảng giáo lý tuyệt vời một cách thao thao bất tuyệt như từ một suối nguồn bất tận. Từ từ, tôi kinh ngạc nhận thấy cái gì đã xảy đến. Đó là ân sủng tuệ giác của thầy Tramjan Khenpse đã được trao truyền trọn vẹn cho pháp tử của ngài, Dingo Khenpse Rinpoche. Và giờ đây, ở trước chúng tôi, ân sủng tuệ giác ấy đang phát ngôn một cách lưu loát không cần nỗ lực qua thầy Dingo Rinpoche. Sau buổi giảng, khi quay lại Khandro và Jordan, tôi thấy khuôn mặt họ đang ràn rụa nước mắt và bảo: "Chúng tôi biết Dingo Khenpse là một bậc thầy vĩ đại, và chúng tôi cũng biết người ta thường bảo một vị thầy có thể truyền hết ân sủng tuệ giác cho pháp tử của mình. Nhưng chỉ mới hôm nay, bây giờ và tại đây, tôi mới thực sự chứng được sự thật ấy có nghĩa là gì." Khi nghĩ lại cái ngày kỳ diệu ấy ở Sikkim và nghĩ đến những bậc thầy vĩ đại mà tôi đã biết, thì tôi lại nhớ đến những lời này của một bậc thánh Tây Tạng. Khi mặt trời sùng kính chói chang của môn đệ chiếu trên đỉnh núi tuyết là bậc thầy, thì dòng thác ân sủng của thầy sẽ tuôn xuống. Và tôi lại nhớ đoạn văn của chính Dingo Khenpse Rinpoche đã diễn tả những đức tính cao quý vô biên của bậc thầy một cách hùng hồn hơn bất cứ đoạn văn nào khác. Thầy như một con thuyền lớn cho chúng sinh vượt qua đại dương hiểm nghèo của sinh tử. Thầy là thuyền trưởng vững vàng hướng dẫn chúng tới bến bờ khô ráo của giải thoát. Thầy là cơn mưa dập tắt ngọn lửa não phiền, là ánh nhật nguyệt chói lọi xua tan bóng tối vô minh, là đất kiên cố có thể chuyên chở sức nặng của ác và thiện, một cây ước ban bố niềm vui tạm thời và hạnh phúc vĩnh cửu, là kho tàng giáo lý thâm diệu bao la, là ngọc châu như ý đem lại tất cả đức tính của chứng ngộ, là cha, là mẹ trải lòng thương bình đẳng lên tất cả hữu tình, là con sông lớn của lòng từ, là ngọn núi vươn lên trên mọi lo phiền thế tục, không lay chuyển trước những gió bão của cảm xúc. Thầy là dần mây lớn đem mưa rưới mát những giằng xé của dục vọng. Tóm lại, thầy ngang với tất cả chư Phật. Chỉ cần liên lạc với bậc thầy bằng bất cứ cách nào, hoặc trông thấy thầy, hoặc nghe giọng nói của thầy, hoặc được thầy lấy tay sờ đầu, hoặc nhớ đến thầy, cũng sẽ đưa ta đến giải thoát. Hoàn toàn đặt tin tưởng nơi bậc thầy, đó là cách bảo đảm nhất để có tiến bộ trên đường chứng đắc tuệ giác. Sự ấm áp của trí tuệ và từ bi của thầy sẽ làm tan những cấu uế trong người ta và giải tỏa được chất vàng ròng của Phật tính trong ta. Tôi đã ý thức được niềm ân sủng mà các bậc thầy tôi rót vào tâm tôi mà tôi hầu như không hay biết. Từ ngày Dudrom Rinpoche chết, những học trò tôi bảo rằng những lời giảng dạy của tôi trở nên lưu loát rõ ràng hơn. Cách đây không lâu, sau khi nghe Dingo Khenpse Rinpoche giảng một bài pháp hay đặc biệt, tôi đã bày tỏ lòng thán phục của tôi và nói: "Thật hầu như là một phép lạ khi những lời giảng tuôn ra từ tâm trí của ngài một cách tự nhiên không nỗ lực." Thầy nhẹ nhàng ngã về phía tôi và nói với một ánh mắt trêu chọc: "Và mong sao những lời dạy của con bằng tiếng Anh cũng tuôn ra dễ dàng trôi chảy như vậy." Từ đó trở đi, tự nhiên tôi có cảm giác cái khả năng diễn đạt giáo lý nơi tôi trở nên tự nhiên hơn, hoàn toàn không do luyện tập. Tôi xem quyển sách này như một biểu hiện của niềm ân sủng từ những vị thầy của tôi được truyền từ tâm trí tuệ của bậc thầy và vị đạo sư tối hậu là Padmasambhava. Vậy quyển sách này là tặng phẩm của các ngài đến cho bạn đấy. Chính niềm sùng kính đối với những bậc thầy đã đem lại cho tôi sức mạnh để giảng dạy và tâm hồn rộng mở tính cảm thụ sâu xa để học hỏi và luôn luôn học hỏi. Chính thầy Dingo Khenpo Rinpoche cũng không bao giờ ngưng học hỏi một cách khiêm hạ từ những bậc thầy khác, phần lớn là từ chính những đệ tử của ngài. Bởi thế, niềm sùng kính gợi cảm hứng cho sự giảng dạy cũng là sự sùng kính đem cho ta tính khiêm hạ để tiếp tục học hỏi. Vị đại đệ tử của Milarepa là Gampopa đã hỏi thầy mình lúc chia tay: khi nào thì đúng lúc con nên khởi sự dìu dắt đệ tử? Milarepa trả lời: khi con không phải như con bây giờ, khi toàn thể nhận thức của con đã được chuyển hóa và con có thể thấy, thực sự thấy, cái ông già trước mặt con không ai khác hơn là chính Đức Phật. Khi lòng sùng kính đã đem lại cho con giây phút nhận thức được như thế, cái lúc ấy sẽ là dấu hiệu chứng tỏ thời gian ra giáo hóa của con đã đến. Giáo lý này đã đến với bạn từ tâm giác ngộ của Padmasambhava xuyên qua hàng bao thế kỷ, trên ngàn năm, qua một dòng truyền thừa không gián đoạn gồm những bậc thầy mà mỗi vị đều trở thành bậc thầy chỉ nhờ đã biết khiêm hạ làm đệ tử và vẫn luôn luôn trong ý nghĩa sâu xa nhất là đệ tử của những bậc thầy họ suốt cả đời. Ngay cả vào lúc ngài đã 82 tuổi, mỗi khi Dingo Khenpo Rinpoche nói về thầy mình là Ramjang Khenpo Rinpoche, mắt ngài đều rướm lệ, những giọt nước mắt của niềm tri ân và sùng kính. Trong bức thư cuối cùng gửi cho tôi trước khi chết, ngài đã ký tên là đệ tử tệ nhất. Điều ấy chứng tỏ cho tôi thấy thật vô tận thay lòng sùng kính chân thực, và cùng với sự chứng ngộ cao nhất cũng phát sinh niềm sùng kính lớn nhất và niềm tri ân toàn diện nhất, vì nó đầy cả đức khiêm cung. Phép đạo sư Du Già hòa với tâm trí tuệ của bậc thầy. Tất cả chư Phật, Bồ Tát và những bậc giác ngộ luôn luôn hiện diện để giúp chúng ta, và chính nhờ hiện diện của bậc thầy mà tất cả ân sủng của Phật, Bồ Tát được tập trung trực tiếp trên ta. Những người đã biết Padmasambhava thì biết sự thật của lời hứa mà ngài đã lập trên ngàn năm trước: tôi không bao giờ xa các người có đức tin, hay cả đến những người không có đức tin, mặc dù họ không trông thấy tôi. Những người con của ta sẽ luôn luôn được lòng từ bi của ta che chở. Chúng ta chỉ cần cầu xin nếu muốn được giúp đỡ trực tiếp. Há không phải Kitô cũng nói: hãy xin, ngươi sẽ được cho, hãy tìm kiếm, ngươi sẽ gặp, hãy gõ và cửa sẽ được mở cho ngươi. Ai xin đều nhận được, ai tìm đều gặp được. Tuy thế, hỏi xin là điều khó khăn nhất đối với chúng ta. Tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta hoàn toàn không biết làm thế nào để hỏi. Đôi khi vì ta kiêu căng, đôi khi vì ta không muốn được giúp đỡ, đôi khi vì ta biếng nhác, đôi khi vì tâm ta bận rộn đủ thứ vấn đề, lo ra và mờ mịt đến nỗi ta không bao giờ nghĩ đến chuyện giản dị là hỏi. Khúc quanh quan trọng trong bất cứ sự cai rượu hay cai nghiện nào là khi những người nghiện chấp nhận họ có bệnh và xin được giúp đỡ. Có thể nói, chúng ta đều là những kẻ nghiện sinh tử. Cái lúc sự giúp đỡ có thể đến với ta là lúc ta công nhận mình có bệnh nghiện và chỉ có việc cầu xin sự giúp đỡ. Điều ta cần hơn bất cứ điều gì là tính can đảm và khiêm hạ thực sự để cầu xin sự giúp đỡ từ đáy tim ta, cầu xin lòng từ bi của các bậc giác ngộ, cầu sự gạn lọc và chữa lành, cầu được khả năng hiểu thấu ý nghĩa của khổ đau và chuyển hóa nó, cầu xin trên bình diện tương đối được tăng trưởng sự sáng suốt, bình an, khả năng phân biệt, và cầu được chứng ngộ bản chất tự tuyệt đối của tâm nhờ tan hòa vào cái tâm giác ngộ bất tử của Bậc Thầy. Để có được sự giúp đỡ của chư Phật để khơi dậy lòng sùng kính và trực nhận bản tính tự tâm, không có pháp môn nào nhanh hơn, cảm động hơn và hiệu lực hơn pháp môn đạo sự Du Già. Dingo Kenshe Rinpoche viết, danh từ Guru Yoga có nghĩa là hợp nhất với đấng đạo sư, và trong sự thực tập này, chúng ta được cho những phương pháp để hòa nhập tâm mình vào tâm giác ngộ của Bậc Thầy. Hãy nhớ rằng, Bậc Thầy, đạo sư thể hiện sự kết tinh của những ân sủng của tất cả chư Phật, tất cả Bậc Thầy và các Bậc đã giác ngộ. Bởi thế, triệu thỉnh Bậc Thầy cũng là triệu thỉnh tất cả và hòa nhập tim óc bạn với tâm giác ngộ của Bậc Thầy chính là hòa nhập tâm bạn với chân lý và với chính hiện thân của giác ngộ. Bậc Thầy bên ngoài trực chỉ cho bạn chân lý về Bậc Thầy bên trong bạn. Chân lý ấy càng được khải thị qua lời dạy của Bậc Thầy, qua cảm hứng từ Bậc Thầy, thì bạn càng nhận ra rằng Bậc Thầy bên ngoài và bên trong bạn là bất khả phân. Khi bạn dần dần khám phá ra chân lý này cho chính bạn qua phương pháp triệu thỉnh trong lối thực hành phép đạo sư Du Già, thì một niềm tin tưởng, tri ân, hỷ lạc và sùng kính phát sinh trong bạn. Qua đó, tâm bạn và tâm giác ngộ của Bậc Thầy thực sự trở thành bất khả phân. Dingo Kenshe Rinpoche có soạn theo yêu cầu của tôi trong một thời thực tập đạo sư Du Già như sau. Cái gì hoàn tất sự thanh lọc lớn lao của nhận thức chính là sự sùng kính, ánh sáng của tự tâm chiếu ra. Nhận chân và nhớ rằng tự tâm ta chính là Bậc Thầy. Qua điều này, mong rằng tâm con và ta hòa làm một. Đó là lý do tất cả truyền thống trí tuệ của Tây Tạng đều đặt tầm quan trọng vào phép thực hành đạo sư Du Già, và tất cả những bậc thầy đều xem đó là pháp môn tâm đắc nhất của họ. Dudrom Rinpoche viết, điều cốt yếu là đặt tất cả nghị lực của bạn vào đạo sư Du Già, bám lấy pháp này xem như sự sống, như trái tim của sự tu luyện. Nếu không vậy thì thiền định của bạn sẽ cùng nhục, và dù bạn có làm được chút tiến bộ cũng không chấm dứt được những chướng ngại và sẽ không có khả năng để sự chứng ngộ chân thực phát sinh trong tâm bạn. Bởi thế, nhờ tha thiết cầu nguyện với sự sùng kính không giả tạo, mà sau một thời gian, ân sủng trực tiếp từ tâm giác ngộ của Bậc Thầy sẽ truyền vào bạn, gia trì cho bạn sự thực chứng vượt ngoài mô tả phát sinh từ trong tâm khảm của bạn. Điều mà tôi sẽ đem lại cho bạn bây giờ là một phép đơn giản để thực hành đạo sư Du Già mà người theo tôn giáo nào cũng có thể tập. Đây là pháp tu chính yếu của tôi, là trái tim và cảm hứng của cả đời tôi. Mỗi khi tôi thực hành pháp này thì Padmasambhava chính là người mà tôi tập trung vào. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài có tiên đoán rằng Padmasambhava sẽ ra đời để gieo rắc giáo lý Mật Tông. Như tôi đã nói, chính Padmasambhava là người đã thiết lập đạo Phật ở Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8. Đối với người Tây Tạng chúng tôi thì Padmasambhava, Bậc Thầy yêu quý, là hiện thân của một nguyên lý rộng lớn không có thời gian. Ngài là Bậc Thầy của tất cả. Ngài đã xuất hiện vô số lần cho các Bậc Thầy của Tây Tạng thấy. Những linh kiến này, những cuộc gặp gỡ này đã được ghi chép rõ ngày tháng, nơi chốn và cách xuất hiện cùng với những giáo lý và lời tiên tri mà Ngài cho biết. Ngài cũng đã để lại hàng ngàn giáo lý cho đời sau được hiển thị nhiều lần bởi nhiều bậc thầy vĩ đại hậu thân của Ngài. Một trong những giáo lý Ngài để lại ấy là Tử Thư Tây Tạng. Tôi luôn luôn cầu nguyện Padmasambhava trong những lúc gặp khó khăn khủng hoảng, và Ngài không bao giờ không ban ân sủng và năng lực cho tôi. Khi tôi nghĩ về Ngài thì các bậc thầy của tôi đều là hiện thân của Ngài. Đối với tôi thì Ngài hoàn toàn sống động vào mọi lúc, và lúc nào toàn vũ trụ cũng chiếu sáng với vẻ đẹp, năng lực và sự hiện diện của Ngài. Ôi hỡi đạo sư, bậc thầy tôn quý, Ngài là hiện thân của từ bi và ân sủng của tất cả chư Phật, là đấng che chở tất cả hữu tình, thân con, tài sản con, tim con, linh hồn con. Tất cả con xin dâng lên Ngài, từ giờ phút này đến khi con đạt giác ngộ, trong hạnh phúc hay đau buồn, trong hoàn cảnh tốt hay xấu, lên cao hay xuống thấp, con hoàn toàn nương tựa vào Ngài, hỡi đấng liên hoa sanh. Người biết con, hãy thương tưởng, dìu dắt con, làm cho con trở thành một với Ngài. Tôi xem Padmasambhava như là nhập thể của tất cả bậc thầy tôi. Bởi thế, khi tôi hòa nhập tâm tôi với Ngài trong phép đạo sư du già, thì tất cả bậc thầy của tôi đều bao hàm trong đó. Tuy nhiên, bạn có thể dùng bất cứ một vị đã giác ngộ nào, bậc thánh hay bậc thầy từ bất cứ tôn giáo nào hay truyền thống nào mà bạn cảm thấy sùng kính, dù họ còn sống hay đã chết. Pháp đạo sư du già này có bốn giai đoạn chính. Triệu thỉnh, hòa nhập tâm bạn với bậc thầy qua tinh túy của vị ấy là thần chú. Nhận sự gia trì hay ân sủng, hòa nhập tâm bạn với bậc thầy và an trú trong bản tính tự nhiên Rigpa. 1. Triệu thỉnh. Ngồi yên lặng, từ đáy sâu của tim bạn hãy gợi ra trong bầu trời trước mặt bạn hiện thân của chân lý dưới hình thức của bậc thầy bạn hay một vị thánh hay một người đã giác ngộ. Cố quán tưởng bậc thầy hay Đức Phật ấy đang sống, tỏa chiếu ánh sáng trong suốt như cầu vồng. Hãy tin tưởng với niềm tin tuyệt đối rằng tất cả niềm ân sủng và đức tính của trí tuệ, từ bi và năng lực của tất cả chư Phật đều được nhập thể trong vị ấy. Nếu bạn thấy khó mà quán tưởng bậc thầy, thì hãy tưởng tượng hiện thân của chân lý như là một thực thể thuần ánh sáng, hoặc cảm thấy sự hiện diện toàn vẹn của bậc thầy trong bầu trời trước mặt. Đó là hiện diện của tất cả chư Phật và các bậc thầy. Hãy để cho nguồn cảm hứng, hỷ lạc, úy phục mà bạn cảm thấy lúc đó thay cho sự quán tưởng. Chỉ cần tin tưởng rằng sự hiện diện mà bạn triệu thỉnh đã thực sự ở đấy. Chính Đức Phật cũng đã nói, kẻ nào nghĩ đến ta là ta đã ở trước mặt kẻ ấy. Thầy tôi, Dutrom Rinpoche thường nói, không hề gì nếu lúc đầu bạn không thể quán tưởng. Điều quan trọng là cảm thấy sự hiện diện trong tim bạn và biết rằng sự hiện diện ấy là hiện thân của ân sủng, từ bi, năng lực và trí tuệ của tất cả chư Phật. Rồi, khi thư giãn và để tim bạn tràn đầy hiện diện của bậc thầy, bạn hãy triệu thỉnh vị ấy một cách tha thiết, thành khẩn trong tâm. Xin giúp con, làm cho con thanh tịnh tất cả phiền não nghiệp chướng để chứng ngộ bản tâm. Đoạn, với niềm sùng kính sâu xa, hãy hòa nhập làm bạn với bậc thầy và an trú tâm bạn trong tâm giác ngộ của thầy. Và khi bạn làm như thế, bạn hãy hoàn toàn quy phục nơi thầy, tự nhủ. Xin giúp con, săn sóc con, cho con tràn ngập niềm vui và năng lực của Ngài, trí tuệ và từ bi của Ngài. Hãy thâu tóm con vào trong tâm giác ngộ của Ngài. Hãy ban cho con ân sủng của trí tuệ. Khi ấy thì chắc chắn sự gia trì sẽ được rót vào tâm bạn. Dingo Khenpa Rinpoche nói, khi chúng ta khởi sự pháp tu này, thì đó là một cách trực tiếp, thiện xảo và hiệu nghiệm để mang ta ra khỏi tâm phàm phu và nhập vào lĩnh vực thanh tịnh của trí giác Rigpa, Ở đấy chúng ta sẽ khám phá ra rằng tất cả chư Phật đều hiện diện. Bởi thế, pháp môn này thực sự chuyển hóa được tâm bạn. Khi bạn triệu thỉnh Phật, thì Phật tính của tự tâm bạn có thể được đánh thức và khai ngộ, tự nhiên như một đóa hoa dưới ánh mặt trời. 2. Đào sâu và làm chín mùi ân sủng. Khi đến giai đoạn này của sự tu tập, hòa lẫn tâm tôi với bậc thầy qua câu thần chú, tôi đọc câu chú Om Ahum Vajra Guru Padma Siddhi Hum mà tôi tưởng như là Padmasambhava thực sự và là ân sủng của tất cả những bậc thầy dưới hình thức âm thanh. Tôi tưởng tượng toàn thân tôi tràn ngập hiện diện của Ngài và câu thần chú tinh túy của Ngài đang ngân vang và thấm khắp người tôi, như thể hàng trăm Padmasambhava dưới dạng âm thanh đang lưu hành trong tôi, chuyển hóa toàn bản thể tôi. Vậy, dùng câu chú dâng hiến tim và hồn của bạn trong niềm sùng kính nhất tâm, hòa tâm bạn với Padmasambhava hay bậc thầy của bạn. Dần dà, bạn sẽ thấy mình đến gần Padmasambhava hơn và lấp khoảng trống ngăn cách tâm bạn với tâm giác ngộ của Ngài. Dần dần, nhờ năng lực của sự thực tập này, bạn sẽ thực sự kinh nghiệm tâm mình được chuyển hóa thành tâm giác ngộ của Padmasambhava và bậc thầy. Bạn bắt đầu nhận chân được tính bất khả phân của hai tâm ấy. Như khi thọc ngón tay vào nước thì ướt, vào lửa thì nóng. Cũng vậy, nếu bạn để tâm bạn vào tâm giác ngộ của chư Phật, thì tâm bạn sẽ chuyển thành bản chất giác ngộ như chư Phật. Dần dần, tâm bạn tự thấy mình ở trong trạng thái tự tính tâm, Rigpa, vì tự tính tâm sâu xa nhất không khác gì tâm giác ngộ của tất cả chư Phật. Nó giống như thể tâm phàm phu của bạn dần dần tan biến và sự tỉnh giác thuần tịnh, Phật tính của bạn, bậc thầy bên trong hiển lộ. Đây là ý nghĩa chân thực của ân sủng, một sự chuyển hóa, trong đó tâm bạn siêu việt vào trạng thái tuyệt đối. Sự chín mùi của ân sủng này là trọng tâm, phần chính của sự tu luyện, phần mà bạn cần dành nhiều thì giờ nhất khi bạn thực hành pháp đạo sư du già. 3. Gia trì. Bây giờ bạn hãy tưởng tượng từ nơi bậc thầy hàng ngàn ánh sáng rực rỡ tuôn tràn về phía bạn, thâm nhập vào người bạn, tịnh hóa, chữa lành, ban ân sủng, gia trì cho bạn và gieo vào tâm bạn những hạt giống giác ngộ. Để cho sự tu tập này càng thêm phong phú, bạn có thể tưởng tượng nó mở ra trong ba giai đoạn. Trước hết, ánh sáng chói chang như pha lê màu trắng tuôn ra từ trán của vị thầy và đi vào luân xa ở trán bạn, tràn ngập toàn thân bạn. Ánh sáng trắng này tượng trưng cho ân sủng của thân Phật. Nó thanh lọc tất cả những ác nghiệp mà bạn đã tích lũy do thân ác hành. Nó tịnh hóa những huyệt đạo vi tế của hệ thống tâm, vật lý của bạn. Nó đem lại cho bạn phúc lạc của Phật thân. Nó gia trì năng lực cho bạn thực hành quán tưởng và nó mở ra cho bạn sự chứng ngộ năng lực từ bi của tự tánh tâm hiển lộ nơi mọi sự vật. Kế đến, một luồng ánh sáng màu đỏ chiếu ra từ yết hầu của vị thầy, đi vào luân xa yết hầu của bạn, tràn ngập thân thể bạn. Ánh sáng đỏ này tượng trưng cho ân sủng của lời chư Phật. Nó lọc sạch tất cả ác nghiệp bạn đã tích lũy qua ngữ ác hành. Nó thanh lọc nội khí của hệ thống tâm vật lý bạn. Nó đem lại cho bạn ân sủng ngữ nghiệp của chư Phật. Nó gia trì năng lực cho bạn thực hành thần chú và mở ra cho bạn chứng ngộ ánh sáng của tự tánh Rigpa. Thứ ba, một luồng ánh sáng màu xanh như ngọc lưu ly tuôn phát từ tim của bậc thầy vào luân xa ở tim bạn và tràn ngập người bạn. Ánh sáng xanh này tượng trưng cho ân sủng từ tim của chư Phật. Nó lọc sạch tất cả ác nghiệp bạn đã tích lũy qua ý ác hành. Nó tịnh hóa khí lực trong cơ thể tâm, vật lý của bạn. Nó đem lại cho bạn ân sủng của tâm Phật. Nó gia trì cho bạn trong các thực tập yoga cao cấp và mở ra cho bạn chứng ngộ sự thanh tịnh nguyên ủy của tự tính tâm Rigpa. Bây giờ, bạn hãy nhận biết rằng bạn đã được gia trì qua sự ban ân sủng bằng thân, lời, ý không thể phá hoại của Padmasambhava của tất cả chư Phật. 4. An trú trong Rigpa. Bây giờ hãy để cho vị thầy tan thành ánh sáng và nhập làm một với bạn trong tự tính tâm bạn. Hãy nhận chân, không nghi ngờ rằng bản tính như bầu trời của bạn chính là vị thầy tuyệt đối. Tất cả chư Phật ở đâu nếu không phải ở trong Rigpa, tự tính tâm bạn? Được bảo đảm trong nhận thức ấy, trong một trạng thái thoải mái khoáng đạt, bạn an trú trong sự ấm áp, quang vinh và phúc lạc của bản thể tuyệt đối trong bạn. Bạn đã đạt đến nền tảng nguyên thủy, sự trong sáng nguyên thủy và tính giản dị tự nhiên. Khi bạn an trú trong trạng thái Rigpa ấy, bạn sẽ nhận chân sự thật của lời dạy Padmasambhava. Tâm chính là Padmasambhava, không có thực hành thiền định nào ngoài tâm ấy. Tôi đã trình bày pháp tu ấy ở đây như một thành phần của cõi trung gian tự nhiên của đời này, bởi vì đó là thực tập quan trọng nhất trong đời và bởi thế quan trọng nhất vào lúc chết. Phép đạo sư Du Già, như bạn sẽ thấy ở chương 13, giúp đỡ tinh thần cho người hấp hối là nền tảng của phép chuyển di tâm thức phô qua vào lúc chết. Vì nếu vào lúc chết, bạn có thể đầy tin tưởng hợp nhất tâm bạn với tâm giác ngộ của bậc thầy và chết trong niềm bình an ấy, thì tôi xin hứa và bảo đảm với bạn là mọi sự sẽ tốt đẹp. Vậy công việc của ta trong đời là thực tập nhiều lần sự hòa nhập với tâm giác ngộ của bậc thầy. Làm sao để nó trở thành một việc tự nhiên đến nỗi mọi hoạt động hàng ngày, đi đứng, nằm ngồi, ăn, ngủ, mộng, càng lúc càng thấm nhuần sự hiện diện sống động của bậc thầy. Dần dần, sau nhiều năm tập trung sùng kính, bạn bắt đầu biết và trực nhận được rằng tất cả tướng thế gian đều hiển bày trí giác của bậc thầy. Mọi hoàn cảnh trong đời, ngay cả những hoàn cảnh đã từng có vẻ bi thương, vô nghĩa, hãi hùng, bây giờ ngày càng tỏ lộ cho bạn thấy chính là sự giáo hóa trực tiếp và là ân sủng của bậc thầy và thầy nội tâm. Như Dingo Khenpo Rinpoche nói, sùng kính là tinh túy của con đường tu tập, và nếu trong tâm ta không có gì ngoài bậc thầy, không cảm thấy gì ngoài sự sùng kính nhiệt tâm, thì bất cứ những gì xảy đến đều được xem như ân sủng của thầy. Nếu chúng ta chỉ thực hành với sự sùng kính luôn luôn hiện diện này, thì đây chính là sự cầu nguyện. Khi tất cả mọi ý nghĩ đều thấm nhuần sự sùng kính đối với bậc đạo sư, thì có một niềm tin tưởng tự nhiên rằng không cần phải lo bất cứ những gì xảy đến. Mọi sắc tướng đều là bậc đạo sư, mọi âm thanh đều là lời cầu nguyện, và mọi ý tưởng thô hoặc tế đều là sự sùng kính. Mọi sự vật khi ấy được giải phóng một cách tự nhiên vào bản chất tuyệt đối.